tiến tới giác ngộ một cách tin tưởng. Hiện nay, chúng ta đang ở ngã tư đường, và về mặt tâm linh, chỉ có hai con đường. Một cái giúp ta tiến lên, một cái làm ta suy thoái. Là con đường chúng ta được tự do chọn, một là đi vào giác ngộ, hai là trở về sự lẫn lộn mờ mịt. Cái này đồng nghĩa với khổ. Phải chọn lựa một cách ý thức, lập ước nguyện và giữ vững nó. Sự lựa chọn này không ai khác có thể làm thay ta, để có động cơ thúc đẩy mạnh hơn. Hiểu các đức tính của giác ngộ là điều quan trọng, sự học cần thiết, vì giúp ta hiểu biết đức tính của giác ngộ, của sự ngưng khổ và của lợi ích cho chúng sinh. Nhờ sự hiểu ấy, một sự ước muốn nổi lên làm nền tảng cho hành động của ta. Hành động đó sẽ đưa ta đi về giác ngộ. Nếu chúng ta lập niềm tin vào các ước nguyện ấy một cách vững chắc không thay đổi, sự tiến bộ sẽ rất đơn giản và chúng ta tiến lên qua các khó khăn. Vấn đề xuất hiện nếu chúng ta không lập quyết chí. Chúng ta ở một ngã tư đường khó khăn, chúng ta tiến về một hướng, nhưng tự nhủ, hướng kia cũng đâu có tệ. Chúng ta quay lại để rồi tự nhủ, ít lâu sau đó, nhưng dù sao cũng khổ, đằng kia tốt hơn. Trong sự tới lui giữa giác ngộ và thế gian, chúng ta bị xâu xé, và từ đó sinh ra khổ. Khó ở chỗ đó, ngay khi tâm ta hướng về giác ngộ, ý thức được giá trị của nó, chúng ta tiến lên một cách tự nhiên. Sự lựa chọn và quyết định dấn thân thật là quan trọng. Khi muốn tiến bộ, chúng ta cần phát triển niềm tin vào các đức tính của giác ngộ và đối với các phương tiện đưa ta đến giác ngộ. Giác ngộ và trạng thái của Phật chỉ lên một thực tế chung. Trước hết, phải thanh tịnh quá, giải thoát tâm khỏi mọi thứ màn che lấp và khỏi các sự tối tâm. Các màn ấy phát sinh từ nghiệp, từ các cảm xúc tiêu cực, tham, sân, si, kiêu, ghen, từ các khuynh hướng quen thuộc, từ cách nhìn chấp có hai, lối nhìn sai về thực tế. Một khi đã thanh tịnh hóa các màn ấy xong, các đức tính của giác ngộ hiển lộ ra đối với ta trong sự có được thân của sự thực rốt ráo, tức pháp thân. Song song với sự đạt được như thế của ta, hạnh phúc của chúng sinh được thực hiện. Quả vậy, trong trí tuệ ấy, tất cả các đức tính gắn liền với giác ngộ được hiển lộ. Đó là tất cả các đức tính của hoạt động từ bi vì lợi ích của chúng sinh. Nên giác ngộ thực hiện bằng cái được gọi là các thân có hình tướng, báo thân, thân của sự hoàn hảo của các đức tính của tâm, và ứng thân, thân của sự biểu hiện ảo huyễn, cho phép dìu dắt chúng sinh. Ba phương thức ấy, phương thức rốt ráo, phương thức biểu hiện các đức tính và phương thức biểu hiện ảo huyễn, thực hiện ích lợi của chúng sinh là giác ngộ mà ta muốn có cho ta và cho tất cả các chúng sinh. Muốn đạt đến giác ngộ, chắc chắn là phải theo một phương pháp, một con đường. Con đường ấy đã được chính Đức Phật chỉ bày, và điều đó thể hiện lòng từ bi của Ngài. Đức Phật đã trình bày một số phương pháp và sự giảng dạy để giúp ta tiến lên từ tình trạng hiện nay của chúng ta cho đến khi giác ngộ. Toàn bộ các phương pháp ấy đã được lưu giữ trong một bộ các bài giảng. Các bài ấy là sự truyền đạt dưới dạng viết do dòng tu thực hiện từ thời Phật đến ngày nay. Các bài ấy chứa đựng tất cả các lời giảng dạy của Phật, cũng như các sự giảng dạy và bình luận của các vị thầy nối tiếp nhau. Sự giảng dạy ấy đã được lưu truyền bởi một dòng tu, tuần tự thầy truyền cho trò. Các vị ấy trong mỗi giai đoạn đều đã suy nghĩ về các bài ấy, và nhất là đã thiền và đạt được một sự chứng đắc tương đương với sự chứng đắc của thầy họ. Điều này đã cho phép bảo đảm và giữ được tinh thần của sự giảng dạy. Sự dạy ấy được lưu truyền đồng thời với lời văn, đó là Đát Ma, Dịch Giả, Phật Pháp. Để lưu truyền sự giảng dạy ấy, cần có một đoàn thể, đó là Sangha, Tăng Già. Sangha có nghĩa là hội, tập thể của tất cả những người đã nhận được sự giảng dạy ấy, đã thực hành chúng và đã thực hiện chúng ở những mức độ khác nhau. Tùy trình độ thực hiện các sự giảng dạy, các vị ấy đã trở thành những người hướng dẫn, những người giảng dạy hoặc những người bạn đồng hành trên con đường, và với danh nghĩa ấy, họ rất quý báu đối với chúng ta. Chúng ta muốn đạt đến giác ngộ, để đạt đến đó chúng ta cần có một phương pháp và tiến lên con đường được gọi là Đát Ma. Để nhận được các sự giảng dạy tập thể của Sangha cần thiết vì giữ cho sự giảng dạy ấy được sống còn. Ba khía cạnh ấy cần để đạt đến giác ngộ. Dù chúng ta chỉ nhắm giác ngộ, Đát Ma và Sangha không thể thiếu và do đó đáng được kính trọng. Vì thế chúng ta quy y nơi ba khía cạnh ấy. Tam bảo rất quý báu, vì vừa là mục đích vừa là phương tiện. Tất cả các Phật và các Bồ Tát trong quá khứ đều đi theo con đường đó. Tất cả đều đã quy y và dựa vào Tăng già để thực hiện Đát Ma nhằm thành Phật. Không có ai đi con đường đó một mình, không được chỉ dạy, không có phương pháp. Hơn nữa trong tương lai, tất cả các Bồ Tát và các Phật sẽ đi cũng con đường ấy vì không có cách khác. Phải có một phương pháp để tiến lên, từ tình trạng mê lầm của chúng ta đến trạng thái trí huệ là sự giác ngộ, cũng như ta cần có những người hướng dẫn và bạn đồng hành. Vậy thì tổ chức của Tam Bảo là một tổ chức phổ cập và không thay đổi. Không có tổ chức ấy, chúng ta không thể tiến bộ và sẽ đi lạc. Cần phải hiểu được các đức tính của Tam Bảo để có thể tiến lên một cách không cực nhọc. Đã hiểu được các đức tính của giác ngộ và của Tam Bảo, chúng ta quy y, chúng ta cúng dường nghị lực của thân lời nói và ý của chúng ta để cho tất cả các chúng sinh đạt được giác ngộ, và chúng ta ra sức tu tập. Chúng ta thanh tịnh quá dần dần tất cả các mảng che lấp trí huệ và các cảm xúc, và chúng ta loại bỏ chúng. Làm như vậy chúng ta hiểu được rằng ba phương cách biểu hiện mà chúng ta nói trên thực ra ở ngay trong ta. Chúng ta nhắc lại, đó là phương cách không hình tướng hay Đát Ma Kaya, dịch giả pháp thân, và hai phương thức có hình tướng được gọi là Sambuddha Kaya, báo thân, và Nirmana Kaya, ứng thân. Ba thân ấy là sự biểu hiện của chính thân ta, lời nói của ta và tâm của ta. Nhưng chúng ta không biết chúng, vì chúng bị che khuất. Tu tập chừng nào thì các màn che của thân biến đi chừng ấy. Sau cùng, chúng ta hiểu được rằng thân chỉ là một biểu hiện ảo huyễn, không có thật, chỉ có mục đích là phục vụ và giúp chúng sinh. Đó hiểu được rằng thân chúng ta là Nirmana Kaya. Khi chúng ta tiến lên trong sự thanh tịnh quá, các màn che của lời nói được tan biến đi. Chúng ta hiểu được rằng lời nói là Sambuddha Kaya, sự giao tiếp của các đức tính của tâm. Khi các màn che tâm tan biến đi, chúng ta hiểu được rằng tâm là rỗng lặng và trí huệ. Trong nghĩa này, đó là Đát Ma Kaya, hay thân của sự thật rốt ráo. Khi chứng đắc được như thế, và ngay trên con đường chúng ta hiểu được rằng không nên tìm sự giác ngộ như thể là chúng ta không có nó. Đúng vậy, đây là công việc nhằm phơi trần ra. Sự biểu hiện của ba Kaya phải được tìm thấy nơi chính ta, qua con đường và các phép tu tập thích hợp với nó. Cách cư xử đúng là một thái độ tin tưởng và phó thác. Chúng ta tin vào sự ban phước của Tam Bảo, vì chúng ta đã hiểu rằng sự ban phước ấy có phẩm chất của giác ngộ và sẽ dẫn ta đi về đó. Nếu chúng ta từ bỏ cách nhìn ích kỷ, nếu chúng ta cho rằng chúng ta là chủ nhân của hoạt động này, rằng chúng ta điều hành mọi thứ, chúng ta không thắng được sự ích kỷ. Nếu ngược lại, chúng ta tự mở ra đối với ảnh hưởng tâm linh của Tam Bảo, không hy vọng và không sợ hãi, cố gắng một cách đúng các màn che tan biến từ từ đi. Mọi sự trở nên rất trong sáng, tâm ở trong một trạng thái vui và bình an tự nhiên. Nó rất lanh lợi và chính xác. Nó biết rõ điều phải làm, mà không một ý muốn ích kỷ. Các màn che và các cảm xúc biến mất, thay vào đó là sự hiểu biết, sự tin tưởng và niềm vui.